Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Thêm 7 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ. Trong khi đó, tại Washington, các chuyên gia quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông bày tỏ lo ngại là vẫn chưa có bước tiến nào hướng tới việc giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Nguyễn Trung điểm qua một số tin đáng chú ý khác trong ngày.
Bạo loạn bùng ra ở Buenos Aires sau khi đội tuyển Argentina thua Đức. 5 người thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng quân sự ở Campuchia và Bắc Triều Tiên nã đạn pháo gần ranh giới trên biển.
Ngoài các tin này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu Israel và Palestine chấm dứt giao tranh và Ngoại trưởng Mỹ gặp Ngoại trưởng Iran về một thỏa thuận nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân nước này. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, mong quý vị đón theo dõi.
Thêm 7 ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt giữ. Việt Nam vừa loan báo có thêm 7 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ sau vụ 6 ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở Hoàng Sa bị bắt giam ở cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ hôm 3 tháng 7 tới nay. Báo chí trong nước chiều qua 13 tháng 7 dẫn nguồn tin từ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay một tàu cá cùng với 7 ngư dân thuộc huyện Quảng Trạch hiện đang bị Trung Quốc câu lưu trên đảo Hải Nam. Vẫn theo lời Đại tá Nguyễn Văn Phúc, tàu cá QB93256TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành làm chủ bị Trung Quốc bắt vào sáng ngày 23 tháng 6 khi đang cùng với các tàu cá khác đánh bắt tại khu vực cách đảo Hải Nam khoảng 20 hải lý. Báo Dân Trí trích lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch xác nhận thông tin này và cho biết đã yêu cầu Cục Lãnh sự can thiệp để các ngư dân sớm được phóng thích. Bài báo nói, gia đình thuyền trưởng Thành đã được nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Trung Quốc gọi điện báo tin hôm 11 tháng 7, cho biết tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định, không bị tra tấn hay hành hung. Truyền thông nhà nước nói, Bộ Ngoại giao đang xác minh và tìm cách bảo hộ công dân đối với 7 ngư dân Quảng Bình đang bị bắt. Kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Hoàng Sa, thì đây là vụ bắt giữ thứ hai, nâng tổng số ngư dân Việt đang bị Trung Quốc câu lưu ở Hải Nam lên thành 13 người. Ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo là đã tiến hành thăm lãnh sự và có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với 6 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNJ94912TS bị Trung Quốc bắt hôm 3 tháng 7. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình nói, Việt Nam đang làm việc với phía Trung Quốc để xác minh rõ vị trí xảy ra vụ việc mà Hà Nội cho là trong hải phận Việt Nam, trong khi Trung Quốc tuyên bố với báo giới rằng vụ bắt giữ xảy ra tại khu vực cách đảo Hải Nam của Trung Quốc chỉ 7 hải lý. Việt Nam nói, hàng trăm ngư dân Việt đã trở thành nạn nhân của các tàu tuần tra ngày càng gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đã từng nhiều lần xảy ra các vụ ngư dân Việt hoạt động trong vùng biển này bị Trung Quốc câu lưu, tịch thu ngư cụ và đòi tiền chuộc. Hai vụ bắt giữ liên tiếp xảy ra với nhóm ngư dân Quảng Bình, Quảng Ngãi diễn ra giữa lúc Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 với các hành động leo thang mà phía Việt Nam tố cáo là ngang ngược, hung hăng. Báo chí nhà nước Việt Nam nói, máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều cùng với hơn trăm tàu các loại kể cả tàu quân sự được duy trì chặt chẽ xung quanh giàn khoan. Theo VN Express, tại khu vực ngư dân Việt đánh bắt, toàn bộ tàu cá của Trung Quốc được sự bảo vệ của tàu chấp pháp thường xuyên ngăn chặn, vây ép tàu cá Việt Nam. Tàu cá Việt hoạt động trong khu vực đầy rủi ro và khó tránh va chạm với Trung Quốc. Lực lượng chấp pháp Việt Nam có phương án đi theo bảo vệ họ hay không? Trong một cuộc trao đổi trước với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Hoài, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết.
Không, chúng tôi không theo bảo vệ, bởi vì lực lượng chúng tôi có hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền. Còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, để ngăn ngừa các vụ va chạm, lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam xin trích nguyên văn, khuyến cáo ngư dân đối với các vùng biển cả truyền thống của chúng ta nên khai thác xa hơn một chút.
Thưa quý thính giả, Hội thảo Biển Đông thường niên thứ tư do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tức là CSIS tổ chức, vừa kết thúc hôm thứ Sáu 11 tháng 7 tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Và như mọi năm, cuộc hội thảo quốc tế năm nay quy tụ các học giả và chuyên gia hàng đầu cùng những nhà làm chính sách cấp cao của nhiều nước, kể cả nước chủ nhà. Bên cạnh đó là giới truyền thông và những người quan tâm tới tình hình Biển Đông. Mời quý vị theo dõi ý kiến của một số chuyên gia về cuộc hội thảo Biển Đông năm nay. Thưa quý vị, hội thảo Biển Đông năm nay mang chủ đề những xu hướng gần đây ở Biển Đông và chính sách của Hoa Kỳ. Hội thảo này diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang rẽ sang một bước ngoặt nguy hiểm, khi mà hơn 100 tàu Trung Quốc hàng ngày dàn hàng đối đầu với tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, uy hiếp ngư dân Việt Nam đang tiếp tục bám biển, chống lại việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Một số chuyên gia nói rằng những hành động của Trung Quốc đã khơi dậy những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Mở đầu hội thảo hôm thứ Năm, diễn giả chính, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ Mike Rogers đề cập tới mối đe dọa từ Trung Quốc khi nước này lấn chiếm biển, xây dựng thêm trên các bãi cạn hay đảo không người ở để tìm cách thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Ông đơn cử những hành động gây hấn mà ông cho là tham lam và trắng trợn của Trung Quốc hồi gần đây, hiếp đáp các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, trong khi thế giới đang bận tâm về những cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng khác. Ông nói đã tới lúc Hoa Kỳ và các nước trong khu vực phải có biện pháp để răn đe Trung Quốc, chớ tiếp tục theo đuổi ý đồ một cách ích kỷ, lấn ép và xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng nhỏ hơn. Ông nói tình hình đã trở nên cấp bách.
That we are fooling ourselves if we don't think the table is set, that the stew is about ready to boil.
Tương tự như tại các cuộc hội thảo về tình hình Biển Đông trước đây của CSIS, các diễn giả Trung Quốc hầu như hoàn toàn bị cô lập khi họ lặp lại những luận điệu cũ, khăng khăng đòi chủ quyền mà họ nói là không thể tranh cãi trên hầu hết Biển Đông, viện những cái gọi là chứng cứ lịch sử đã bị các diễn giả khác lần lượt bác bỏ. Lập trường của các diễn giả Trung Quốc không những không đổi, mà năm nay dường như còn cứng rắn hơn. Thế liệu sau hai ngày hội thảo, các diễn giả có cảm thấy bi quan hơn về một giải pháp cho cuộc tranh chấp ở Biển Đông? Trả lời Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ James Manicom, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Sáng kiến Cai trị Quốc tế, gọi tắt là CG, đến từ Canada, nhận định.
At the same time, I'm optimistic because I saw signs that the United States government and the Obama administration in particular are taking this issue seriously.
Tôi vừa lạc quan, lại vừa bi quan. Một điều đáng chú ý là phần lớn hai buổi hội thảo tập trung vào cách làm thế nào có thể hối thúc Trung Quốc thay đổi lối xử sự và ngưng những hành vi có tính khiêu khích. Nhưng cùng lúc theo tôi, chúng ta cũng nên duy trì thái độ cởi mở để tìm hiểu về cách nhận thức của người Trung Quốc về những vấn đề như thế nào. Mặt khác, tôi cảm thấy lạc quan vì chính phủ Mỹ, đặc biệt chính quyền của Tổng thống Obama, giờ đây đang coi đây là một vấn đề nghiêm túc và đã đề nghị những phương án cụ thể hầu có thể ứng phó. Tôi cũng thấy có một số dấu hiệu là chính phủ Mỹ bây giờ đã tỏ ý sẵn sàng bắt Trung Quốc phải trả những cái giá đắt hơn cho những hành vi của họ, ngoài việc bị mất uy tín với khu vực và với thế giới.
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói,
not so much optimistic, but I'm now seeing the emergence of an American strategy with a heavy focus on the legal side, and I think that.
Tôi thì không hoàn toàn lạc quan, nhưng tôi đã thấy sự xuất hiện của một chiến lược mới về phía Mỹ, nghiêng mạnh về hướng các giải pháp pháp lý. Khuynh hướng đó nay đã rõ nét hơn, và điều đó đã trấn an mọi người, bởi vì cho tới nay người ta chỉ được nghe những lời chỉ trích suông, tố cáo Trung Quốc, nào là khiêu khích, cách cư xử của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Nhưng tuyệt đối không thấy ai có bất cứ hành động nào. Bây giờ thì ta đã thấy xuất hiện những nét chính của một chiến lược mới của Mỹ, trong khi cùng lúc họ đang xét tới những biện pháp để xây dựng lòng tin giữa các bên. Nhưng các bên chưa đi tới chỗ đàm phán với nhau để tháo ngoài cuộc khủng hoảng về giàn khoan dầu hay vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough, bãi cỏ mây. Cho nên những vấn đề đó vẫn tồn tại.
Được hỏi trong tình huống hiện nay, ông khuyên Việt Nam nên làm gì? Tiến sĩ James Manicom nói,
tôi khuyên Việt Nam nên theo đuổi các hồ sơ pháp lý, không những tại các tòa án quốc tế, mà cả các tòa án ở trong nước. Một điều mà họ có thể làm bây giờ là truy tố Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc ra trước các tòa án Việt Nam. hay tòa án Trung Quốc về việc hoạt động mà không có giấy phép trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là một cách để bắt Trung Quốc phải trả giá cao hơn. Ngoài ra, đó còn là một động thái có tính biểu tượng.
Các diễn giả khác cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh, khăng khăng muốn chiếm trọn Biển Đông bằng những bước tuần tự, chậm rãi nhưng chắc chắn, hoàn toàn bất chấp lợi ích của các quốc gia láng giềng. Trong tình hình không bên nào chịu lùi bước, nhiều diễn giả đã bày tỏ lo âu về nguy cơ một sự cố nhỏ có thể bị xé to thành xung đột quân sự. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, Giám đốc Ban Á Châu học của Đại học Delaware, giáo sư Alice Ba nói rằng hai ngày hội thảo về những diễn tiến mới nhất tại Biển Đông đã để lại nơi bà một cảm giác bất an.
Yeah, I take from these 2 days a bit of concern, and my concerns have...
Sau hai ngày hội thảo, tôi cảm thấy lo ngại. Mối lo ngại chủ yếu của tôi có liên quan tới tình trạng thiếu tin tưởng về mặt chiến lược giữa các bên chính trong cuộc tranh chấp, và đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đánh giá về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự, và liệu bà có cảm thấy bi quan về những diễn tiến mới nhất ở Biển Đông, giáo sư Alice Ba nhận định.
I think the concern on this dispute has always been conflict by accident.
Tôi nghĩ từ hồi nào tới giờ, mối quan tâm trong cuộc tranh chấp này vẫn là xung đột xảy ra vì một sự cố không có chủ ý. Không một nước nào sẽ được hưởng bất cứ lợi ích gì nếu xung đột xảy ra, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc hay các nước ASEAN. Vấn đề ở đây là một số quốc gia đang tìm cách đẩy lùi tối đa các giới hạn và có nguy cơ xung đột xảy ra chỉ vì một tai nạn. Giáo sư Carl Thayer nói, kể từ khi cuộc khủng hoảng giàn khoan bùng nổ, quân đội nhân dân Việt Nam đã được giữ trong doanh trại, cách xa nơi xảy ra các vụ đụng độ hàng ngày. Theo lời ông, thì các giới chức Việt Nam đã áp dụng một chính sách thụ động khi đối đầu với Trung Quốc. Hà Nội vẫn duy trì thái độ cực kỳ hòa hoãn trong cuộc tranh chấp này. Giáo sư Thayer kết luận rằng cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, trong đó Trung Quốc sử dụng số tàu áp đảo có trọng tải lớn hơn để đâm vào các tàu Việt Nam hầu gây hư hại đủ để buộc các tàu này phải rút ra khỏi địa điểm quanh giàn khoan. Giáo sư Thayer nói, nếu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào ngày hay trước ngày 15 tháng 8 như đã tuyên bố khi loan báo kéo giàn khoan vào Biển Đông, thì có phần chắc hai bên sẽ rút lực lượng hải quân ra khỏi địa điểm này trước mùa bão, từ tháng 9 tới tháng 10. Đây có thể là một cơ hội để hai bên đàm phán trực tiếp với nhau. Câu hỏi đặt ra ở đây, theo giáo sư Thayer, là liệu việc Trung Quốc sử dụng giàn khoan 981 có phải là một tình trạng bình thường mới trong chính sách của Bắc Kinh đòi chủ quyền Biển Đông hay không? Và liệu giàn khoan 981 hay các giàn khoan khác của Trung Quốc có sẽ xuất hiện hàng năm trong các vùng biển tranh chấp kèm theo một đoàn tàu hộ tống hay không? Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan tâm về bạo động đang diễn ra giữa Israel và Palestine. Ông yêu cầu hai bên thực hiện ngay những bước để chấm dứt giao tranh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi.
Trong một thông cáo đưa ra hồi tối Chủ nhật, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng việc Hamas bắn rocket vào Israel đi ngược với luật pháp quốc tế, và đồng thời có quá nhiều người Palestine bị thiệt mạng vì những vụ oanh kích của Israel. Ông Ban nói thêm rằng cuộc phản công trên bộ mà Israel có thể thực hiện chắc chắn sẽ gây thêm rất nhiều thương vong. Các giới chức Palestine cho biết hơn 160 người đã thiệt mạng, trong đó có những phần tử chủ chiến kể từ hôm thứ Ba,
là lúc mà Israel phát động cuộc tấn công để tìm cách chấm dứt những vụ bắn rocket của Hamas. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF ngày hôm nay nói rằng 33 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng và các thanh thiếu niên gánh chịu phần lớn thiệt hại vì tình trạng bạo động hiện nay. Cơ quan này cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy đã lên tiếng yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn ngay tức khắc. Trong khi đó, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu không loại bỏ khả năng phát động một cuộc tấn công trên bộ. Sau khi quân đội nước ông thực hiện hơn 1.300 vụ không kích, ông Netanyahu chỉ nói tới những mục tiêu của Israel mà không đề cập gì tới cách thức để đạt mục tiêu.
Our goal is to achieve sustainable quiet and
security. Mục tiêu của chúng tôi là có được sự yên tĩnh và an ninh lâu dài cho nhân dân chúng tôi. Và chúng tôi đang làm việc đó bằng cách hạ giảm khả năng khủng bố của Hamas và những phần tử khác. Bây giờ tôi chưa thể nói mục tiêu đó sẽ đạt được bằng cách nào hay khi nào.
Nhà lãnh đạo Israel đã phát biểu như vậy trên đài truyền hình CBS của Mỹ hôm Chủ nhật. Khi được hỏi về số thương vong mỗi ngày một nhiều ở dải Gaza, ông Netanyahu nói rằng Israel dùng hệ thống phòng thủ phi đạn để bảo vệ thường dân, trong khi những phần tử hiếu chiến ở Gaza thì dùng thường dân để che chắn cho phi đạn của bọn chúng.
Chúng tôi cảm thấy buồn rầu vì những cái chết ngoài ý muốn của thường dân, nhưng Hamas phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với thương vong của thường dân.
Cả Israel lẫn Hamas dường như không bên nào sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn. Israel mới đây đã thả truyền đơn xuống một số khu vực ở dải Gaza để hối thúc thường dân di tản. Trong khi đó, các giới chức ở Gaza thì nói rằng dân chúng nên làm ngơ những lời cảnh báo đó.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif giữa lúc hạn chót để đạt được một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân của Iran sắp đến. Hôm qua, ông Kerry và ba bộ trưởng ngoại giao của Âu Châu không đạt được bước đột phá nào trong các cuộc đàm phán tại Vienna với ông Zarif. Theo tường thuật của thông tin viên Alpesin của đài chúng tôi từ thủ đô của nước Áo, những cuộc thảo luận cấp công tác sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn khác biệt khá xa về những vấn đề chủ yếu. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Một loạt các cuộc họp kéo dài cả ngày đã diễn ra trước phiên họp chính giữa Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif vào tối Chủ nhật. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, ông Kerry rời phòng họp mà không bình luận gì. Ông cũng không cập nhật phát biểu trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague.
There has been no breakthrough in these talks today, but it has...
Ngày hôm nay không có đột phá nào trong những cuộc thảo luận. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là các vị bộ trưởng đã gặp nhau và thảo luận về những vấn đề này. Chúng tôi sẽ để các viên chức của chúng tôi ở lại nơi đây để tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong những ngày sắp tới.
Người ta tin rằng thông điệp mà ông Kerry đưa ra cho nhân vật tương nhiệm phía Iran cũng giống hệt thông điệp của các vị ngoại trưởng Anh, Đức và Pháp. Đó là Iran phải hạn chế việc làm giàu chất uranium để thuyết phục cộng đồng quốc tế là Iran không tìm cách chế tạo một quả bom hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Zarif tuyên bố Iran muốn duy trì một chương trình hạt nhân có ý nghĩa và việc thực hiện những cuộc thanh sát quốc tế đủ để thế giới hài lòng là chương trình hạt nhân của Iran đơn thuần là có mục đích hòa bình. Việc này vẫn còn là một vấn đề đang tranh cãi, cùng với việc những hạn chế này kéo dài bao lâu. Trước khi Ngoại trưởng Kerry đến Vienna, một giới chức cao cấp Mỹ, liên hệ đến các cuộc thảo luận nói một số lập trường của Iran không thích hợp và không thực hiện được. Ông Kerry nói vẫn còn có nhiều cách biệt đáng kể. Những nhà thương thuyết ở cấp công tác sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong tuần sau trước hạn chót là ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, nếu không có đột phá ở cấp cao, thì ít có hy vọng đạt được một thỏa thuận. Iran và 6 quốc gia đại diện cho Liên Hợp Quốc có thể đồng ý kéo dài hạn chót, nhưng các giới chức hiện nay vẫn chưa đề cập đến vấn đề này. Nếu các cuộc thương thuyết tan vỡ, sẽ có những động thái thắt chặt thêm những chế tài kinh tế quốc tế đã làm tê liệt nền kinh tế Iran, và Iran có phần chắc sẽ xúc tiến chương trình hạt nhân của họ. Việc này sẽ làm gia tăng những lo ngại là Iran có thể sản xuất đủ các chất liệu hạt nhân để chế tạo vũ khí và có thể làm bùng ra những hành động quân sự. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy nhiệm cho 5 thành viên thường trực của hội đồng là Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc cùng với nước Đức thương thuyết với Iran về những biện pháp nhằm đảm bảo là chương trình hạt nhân của nước này thuần túy có mục đích hòa bình như Iran tuyên bố. Tuy nhiên, Iran đã vi phạm những thỏa thuận trước đây về chương trình hạt nhân qua việc làm ngơ trước những nghị quyết của Hội đồng Bảo an và của Cơ quan Nguyên tử Năng lượng Quốc tế và bí mật theo đuổi những cuộc nghiên cứu hạt nhân quân sự. Do đó, cộng đồng quốc tế muốn có sự kiểm soát chặt chẽ và có thể kiểm chứng được để đảm bảo là nếu Iran quyết định chế tạo bom hạt nhân thì dự án của họ không thể giữ bí mật được và có thể mất một năm hay hơn nữa. Việc này sẽ giúp cho các nước có đủ thời gian để vận động ngoại giao hay có thể sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn. Những cuộc thảo luận này tiếp theo một thỏa thuận sơ khởi đạt được vào tháng 12 năm ngoái, với kết quả là một số chương trình hạt nhân của Iran được tạm ngưng để lấy việc nới lỏng một số chế tài kinh tế. Điều đó làm cho một số người lạc quan tin rằng đôi bên có thể đạt được một thỏa thuận đầy đủ. Tuy nhiên, ông Matthew Moran, chuyên gia về Iran tại trường đại học King ở London, nói chưa bao giờ có đảm bảo nào cả.
Great steps were made with the joint plan of action, but none of the measures agreed there were...
Những bước lớn đã được thực hiện với kế hoạch hành động chung. Tuy nhiên, trong những biện pháp được tán đồng, không có biện pháp nào là không thể đảo ngược được. Do đó, những biện pháp này có thể bị đảo ngược và có thể bị tan vỡ.
Hai bên đồng ý thương thuyết về một thỏa thuận toàn diện trong vòng 6 tháng với hạn chót là ngày 20 tháng 7. Ngay cả trong trường hợp hai bên đồng ý gia hạn, họ cũng sẽ đối mặt với những vấn đề khác. Các giới chức quan ngại là đà tiến đến một thỏa thuận có thể bị mất đi và những chế tài quốc tế có thể bị suy giảm và cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 năm nay có thể làm cho việc nới lỏng các chế tài khó được chấp thuận. Thêm vào đó, Iran đã tỏ ý cho thấy là nếu muốn triển hạn thời hạn chót thì chế tài phải được nới lỏng thêm nữa, một điều các giới chức Hoa Kỳ nói họ không tán đồng. Năm ngoái phải mất hai sự can thiệp của các bộ trưởng ngoại giao để đoạt được thỏa thuận sơ khởi. Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng đến dự những cuộc thảo luận này và Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc không thể đến được. Do đó, các bộ trưởng ngoại giao có thể trở lại vào cuối tuần tới để thực hiện một nỗ lực chót.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, những kẻ gây rối đã phá vỡ một cuộc tụ tập ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để ủng hộ màn trình diễn kiên cường của đội tuyển Argentina trong trận thua 1-0 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup. Những vụ đụng độ đã xảy ra giữa các thanh niên và cảnh sát cuối ngày hôm qua gần tượng đài Obelisk, vài giờ sau cuộc tụ tập ôn hòa bắt đầu. Cảnh sát đã phải dùng tới vòi rồng để giải tán đám đông, ném gạch đá. Các giới chức nói ít nhất 15 cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 người. Trước đó, Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên từ trước đến nay giành ngôi vô địch World Cup ở châu Mỹ, đánh bại Argentina trong trận chung kết hôm qua ở hiệp phụ với tỷ số 1-0. Chiến thắng này mang về cho Đức danh hiệu vô địch World Cup lần thứ tư, nhưng là danh hiệu đầu tiên trong tư cách một quốc gia thống nhất. Tây Đức giành ngôi vô địch những năm 1954, 1974 và 1990. Hai nước Tây và Đông Đức thống nhất vào tháng 10 năm 1990. Các đội Nam Mỹ từng 7 lần giành ngôi vô địch khi giải đấu được tổ chức ở châu Mỹ. Và trong một diễn biến khác thì, trong một cử chỉ mang tính chất tượng trưng trước trận đấu, Tổng thống Brazil, Tổng thống Nga và ông Chủ tịch của Cơ quan Quản lý Bóng đá Thế giới, tức FIFA, đã tham gia một buổi lễ bàn giao quyền đăng cai World Cup. Nga sẽ tổ chức World Cup vào năm 2018. Tin Đông Nam Á, 5 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng ngày hôm nay khi chiếc trực thăng chở họ rớt xuống ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Chiếc trực thăng đang tham gia một cuộc huấn luyện thì tai nạn xảy ra. Quân đội Campuchia cho biết một người bị thương nặng trong vụ rơi máy bay này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay. Sang Đông Á, quân đội Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã nã đạn vào một khu vực gần ranh giới trên biển của nước này. Một phát ngôn viên của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết hàng chục quả đạn pháo đã được bắn vào vùng biển tại lãnh hải phía đông nước này, gần khu vực phi quân sự phân chia quốc gia biệt lập ở miền Bắc và quốc gia dân chủ ở miền Nam. Các vụ pháo kích xảy ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ phóng rocket và đạn pháo trong những tháng gần đây, dù đã có các hành động tỏ ra hòa hoãn với Seoul, trong đó có quyết định tham gia Á vận hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tại thành phố Incheon ở Nam Triều Tiên. Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói với các phóng viên rằng đại diện của hai nước sẽ gặp nhau vào thứ năm này tại làng đình chiến bàn môn điếm để thảo luận việc tham gia Á vận hội của miền Bắc. Tin châu Âu, Nga đã đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ pháo kích xuyên biên giới làm một thường dân Nga thiệt mạng ngày hôm qua. Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông thiệt mạng tên là Yuzhyazhyev, thân mẫu của ông này cũng đã bị thương trong vụ nổ. Bà kể lại với đài truyền hình địa phương rằng có hai vụ nổ và quả đạn pháo thứ hai rơi phía sau nhà bà. Điện Kremlin đã đe dọa các hệ quả không thể đảo ngược đối với Ukraine vì đã gây ra cái chết của thường dân vừa kể, mà Moscow cho rằng xuất phát từ tình trạng pháo kích bừa bãi. Ukraine đã bác bỏ mọi dính líu và nói rằng vụ pháo kích có thể là hành động của những phần tử kích động muốn tìm cách làm cho Nga có hành động đáp trả. Và tin cuối, du thuyền bị đắm Costa Concordia đã được kéo nổi trở lại ở Italia. Các nhân viên cứu hộ ngày hôm nay đã bắt đầu công việc nâng du thuyền bị rỉ sét tại nơi thuyền bị đắm ngoài khơi đảo Giglio, Tuscan vào đêm hơn 2 năm trước đây.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ sinh động với giáo phu Dư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voa.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 10 giờ tối.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Page VOA Asia.
We might just read one of your comments on a future show.
Be sure to follow us on Twitter. We're at Now VOA Show.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao. Until tomorrow, I'm David Byrd.
And I'm Manny Eck.
Join us again for another edition of Now.